Tới một cái trường hợp nữa là bây giờ mình học đạo rồi, mình biết thôi phải tập buông và muốn buông, nhưng mà đôi khi nó buông nó không rớt. Đại chúng có công nhận không? Mình biết là bây giờ mình không được sân nữa nè. Sư ông dạy bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, con phát nguyện bỏ. Nhưng mà trời ơi, ai đó nói một câu mà khó nghe quá đi, xúc não, làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, giận quá. Mà vì mình biết tu cho nên mình không nói lại, mình nhịn. Nhưng mà trong lòng buông có rớt không? Không rớt. Có nghĩa là bữa nay tôi tu, tôi không có cãi với huynh nữa. Nhưng mà thấy huynh đi đằng đó thôi, tôi đi đằng này. Những cái tâm trạng đó gọi là buông không rớt. Hoặc là mình thương ai. Như năm ngoái có một cô Phật tử, cô tới, cô nói rất là tội. Cô nói: thưa sư cô, con được nghe dạy là phải buông, nhưng mà con đối với con gái con á, cái lòng con khi nào con cũng đau đáu, con lo cho nó. Con đi đâu con cũng nghĩ về nó, con không buông nó nổi giờ làm sao? Thì đó là cái tâm trạng chung của các bậc cha mẹ, thì làm sao mình buông được, có phải không ạ? Như vậy khi mình thương ai quá, khi mình ghét ai quá thì mình buông nó không có rớt. Hoặc là khi mình có một cái gì lo nghĩ bận tâm quá thì mình cũng buông không rớt luôn. Và đôi khi nó đưa tới những cái trường hợp mà rất là tức cười. Ví dụ như có kể chuyện một cái nhà bác học, không nhớ tên gì nhưng mà chuyện thiệt á. Thì ổng là một vừa là bác học mà vừa là một cái giảng sư ở tại trường đại học. Thì hôm đó là ổng lên lớp để ông dạy một cái bài sinh vật về cái đời sống của cái loài ếch nhái. Thì khi mà ổng lên trên bục giảng bài, ổng mới rút trong túi ra một cái con ếch, một cái con ếch khô á, một cái xác ếch khô để mà ông dạy về nó. Thế thì ổng rút trong túi ra, cái hóa ra một cái hộp gà luộc, một cái hộp gà luộc. Thì học trò cũng ngạc nhiên, mà ổng cũng ngạc nhiên. Thế ổng cầm cái hộp gà trên tay, ổng nói: ủa, vậy sáng này tôi đã điểm tâm bằng cái gì vậy? Thì như vậy, tại vì đầu óc của cái nhà bác học này chỉ chuyên chú lên một cái chuyện mà ông đang suy nghĩ. Thành ra tới bữa ăn thì ổng ăn, và ổng để trên bàn sẵn hai món, một món là con ếch, một món là cái hộp gà. Thì con ếch là để chuẩn bị lát nữa đi tới lớp dạy. Nhưng mà ông mắc suy nghĩ và không biết ông ăn cái gì, để mà lên tới lớp thì còn cái hộp gà đưa ra cho học trò học. Thì như vậy chúng ta thấy cái tâm trạng mà nếu mà cứ đau đáu một vật thì nó sẽ có những cái lẫn lộn như vậy, hoặc là nó thiếu những cái hoạt dụng. Thì nói nãy giờ như vậy, tất cả chúng ta đều đã đồng ý là thôi bây giờ mình phải tập buông thôi. Mình tập buông cho cái đời sống của mình nó nhẹ nhàng và nó sáng sủa đôi chút, chứ không có ngày giống cái ông bác học này mất. Mà chuyện đó có đó, khi nào đại chúng thấy mình giận quá, mình làm cái gì mình không biết, mình tính cầm cái món này sao mình cầm cái món khác, có không? Hoặc là khi mình lo quá, mình mặc cái áo sao mình mặc áo này mình lấy áo khác, mình xỏ cái đôi dép mà mình xỏ trái mình cũng không hay. Đó, thì đó là một cái tâm trạng mất cân bằng vì nó bị bám giữ trong một cái vấn đề quá chặt. Thôi bây giờ chúng ta tập buông, phải không? Thì khi học đạo rồi chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời nó nhiều khổ đau quá nếu mà mình cứ cố nắm níu. Mà mình nắm cũng không được. Đại chúng thấy không? Mình càng muốn nắm, mình càng sợ khổ, càng sợ mất. Và thấy các pháp thế gian nó không bền. Mình lo cho gia đình, con cái, nhưng mà một lúc nào đó mình nghe báo về một cái tin bất trắc thì chỉ có chết lặng thôi chứ đâu có sửa đổi gì được. Thì như vậy, vì vậy cho nên mình buông. Và hễ ai buông được một ít thì hạnh phúc một ít. Buông được nhiều thì hạnh phúc nhiều hơn. Và nếu buông tất cả thì hạnh phúc trọn vẹn. Bây giờ đại chúng có muốn hạnh phúc trọn vẹn không? Nghe nói hạnh phúc trọn vẹn thì tất cả chúng ta đều muốn. Nhưng mà cái vế đầu là buông tất cả, chúng ta có chịu buông không? À, thì mình sẽ than thở, mình nói dạ thưa cũng muốn buông, nhưng mà buông nó không rớt. Thì lý do buông không rớt là tại sao? Tại vì chúng ta buông bằng cái ý thức, chứ không phải bằng con mắt trí tuệ, đúng không? À, mình phải có con mắt trí tuệ, thấy thực tướng của các pháp là vô thường, là không quan trọng, hoặc là nói như nhà thiền là hư dối như huyễn, thì lúc đó mình mới thật buông. À, có những cái người sống trong thế gian mà người ta làm được những cái việc khó làm. Có hai vợ chồng, ông chồng thì lo chí thú làm ăn, hằng ngày lo đi buôn đi bán, trưa về hoặc tối về để cho nhà cửa tiền bạc được đầy đủ. Thì cô vợ rất là đẹp, đẹp lắm, nhưng mà cô ở nhà, cô không có đi làm. Và cho tới một ngày thì cô có một người tình nhân. Thì cái ông chồng không biết có, không biết là ổng có biết hay là không, nhưng mà không thấy nói năng gì hết. Thì hàng xóm người ta nói cho biết, nói là nè, ông bạn bị cấm sừng rồi đó, đừng có lo ham làm ăn quá. Thì ông này ông vẫn không nói năng gì hết, cứ sáng thì lo đi làm, trưa về tối về vậy đó, thường là chiều tối mới về. Bà vợ ý y, cho tới một hôm thì ông chồng đi nói là tối mới về, nhưng mà tới trưa hôm đó thì ông chồng đi về. Và trong lúc đó thì cái người tình nhân đang ở trong nhà. Thì bà vợ không biết giấu đâu hết, thì mới đẩy vô trong phòng, đóng cửa lại. Và đi ra mới là biểu ổng chung xuống dưới giường hay đâu đó không biết, nhưng mà đi ra mới vui vẻ đon đả, rót nước rồi lo dọn cơm dọn nước này nọ. Thì ông chồng cũng không nói năng gì hết. Thì tới khi cơm nước dọn lên bàn rồi thì ổng mới nói, này lấy thêm đôi đũa nữa, thêm cái chén nữa, nhắc thêm cái ghế nữa để ra đây. Bà vợ bà tái mặt nhưng mà không dám cãi, thì làm y như vậy. Xong rồi ông chồng ở mới nói, đi vô trong phòng mời cái người đó ra. Bà vợ bà nói, có ai đâu, anh hôm nay anh nói cái gì lạ vậy, trong nhà thì chỉ có anh với tôi, có ai nữa mà mời. Ông chồng gằn giọng nói, có đi vô mời không thì bảo. Cái bà vợ sợ quá chạy đi vô. Thì tới hồi mà đi ra thì hai người đều sợ hãi, cúng rúng lo lắng. Ông chồng ổng không nói gì hết, mời ngồi, mời ăn, rót rượu mời uống. Thì hai người đó không dám cãi, nhưng mà rất là sợ hãi trước cái thái độ mà im lặng và như là khó hiểu của cái người chồng. Và khi cơm nước xong xuôi rồi thì ông chồng ổng mới rót ra hai tách rượu, để một tách trước mặt người vợ và một tách trước mặt cái ông tình nhân đó. Rồi ổng mới nói, bây giờ thì hôm nay là ngày lành tháng tốt. Thì ngày hôm nay tôi xin giao cái người phụ nữ này cho ông bạn. Và kể từ ngày hôm nay thì và luôn tất cả nhà cửa sự sản vườn tược, thì ngày hôm nay ông bạn uống chén rượu này, hai người uống chén rượu này và ở lại đây. Như vậy đó. Thì cái ông này ổng hết hồn và ổng chắp tay ổng xá lia lịa, ổng nói tức là làm sao ổng dám nhận. Thì cuối cùng bằng tất cả cái sự chắc chắn và ít lời của mình, thì cuối cùng ông chồng bắt buộc hai người phải uống hai chén rượu và nhận cái gia sản để lại. Xong rồi thì ổng xách gói ổng đi. Ông đi tới đâu không ai biết. Nhưng mà từ đó thì hai người đó sống trong nhà đó. Té đâu là ổng đi tới một cái khu rừng gần đó, và ông sống cái đời của một người xuất gia, chuyên tu tập thiền định ở trong rừng. Còn cái ông này với cô vợ, thì ông này là một cái tay du thủ, du thực. Thì sau khi hưởng cái sự sản một thời gian thì chỉ có ăn xài phung phí, và cuối cùng thì tiền bạc đi hết, không còn gì nữa. Thì ông bắt đầu đánh cái cô này, bắt cô này đi làm lụng và đánh đập dữ dội mỗi ngày. Thì cô này cô khổ quá, thì cô mới nhớ lại cái ông chồng xưa, mới thấy những cái ngày tháng trước của mình là hạnh phúc. Cái tới một hôm cô bị đánh quá chịu không nổi, cái cô mới lò mò đi vô trong rừng, cô kiếm cái người chồng cũ, lại lục năng nỉ: thôi ông ơi, ông làm ơn ông về, tôi bây giờ tôi biết tội biết lỗi rồi, tôi không có dám như xưa nữa. Thì cái vị tăng đó bây giờ là một vị tăng chỉ ngồi im lặng từ đầu tới cuối không nói gì cả. Và khi cô đó khóc lóc kể xong rồi, tới hồi ông chịu hết nổi thì ông đứng dậy ông đi chỗ khác. Đó là một câu trả lời rõ ràng. Thì như vậy chúng ta thấy